tôi luôn tin có những thiên thần tồn tại trên thế giới. Họ quá thân thành những người bình thường và giúp đỡ chúng ta khi cần. Và với tôi, Ray Trice Honey chính là một trong những thiên thần đó. Ray Trice là một nữ y tá giỏi, cẩn thận và có trách nhiệm. Cô luôn hết lòng với công việc bất kể ngày hay đêm. Thậm chí ngay cả những khi mệt mỏi, cô cũng không bao giờ thể hiện. Ray Trice gây ấn tượng với tôi bởi sự quyết đoán, tinh thần trách nhiệm cao và thái độ ân cần chu đáo đối với bệnh nhân. Cô thật sự là một thiên thần áo trắng. Suốt thời gian nằm viện, những buổi tối khi tôi cảm thấy tương đối khỏe và chưa có ai vào thăm, tôi thường trò chuyện cùng Ray Trice. Tôi tự nhận mình là người khó tính, không dễ bắt chuyện. Nhưng với Ray Trice, tôi cảm nhận một sự chia sẻ và đồng cảm, bởi vì cô rất ân cần và biết cách thể hiện mình, cũng như khơi gợi mạch đối thoại từ đối phương. Ray Trice là mẫu người phụ nữ vừa quyết đoán vừa mềm mỏng, với quan điểm sống hết sức sâu sắc. Điều này hoàn toàn trái ngược với tuổi đời của cô. Ray Trice hiện là y tá trưởng của chuyên khoa ung thư. Tôi cứ tự hỏi mãi, vì sao người phụ nữ ấy lại có thể vững vàng đến như vậy? Cô từng tâm sự chân thành với tôi. Chỉ cần giúp các bệnh nhân thoải mái và vui vẻ là tôi thấy vui rồi. Những lúc trò chuyện, tôi thường hào hứng chia sẻ cùng cô về nghề nghiệp của mình. Ray Trice hỏi, cậu đếm với môn đua xe đạp thế nào? Tôi tâm sự cùng cô về chiếc xe đạp đầu tiên trong đời tôi, về cảm giác lâng lâng vui sướng khi được trông trỗi trên chiếc xe đạp của mình, về việc tôi đã bắt đầu sự nghiệp đua xe khi mới 16 tuổi. Tôi kể với cô về những đội mình đã tham gia, về sự hóm hỉnh cũng như sự khoan dung của họ đối với một thanh niên ngang tàng và bướng bỉnh như tôi. Tôi kể với cô về người mẹ kính yêu của mình, rằng tôi thương mẹ đến giường nào, rằng mẹ chính là lẽ sống đối với tôi. Tôi chia sẻ với Ray Trice về những điều tôi nhận được kể từ lúc bước chân vào làng thể thao chuyên nghiệp. Đấu trường châu Âu đầy trang trọng, những trải nghiệm quý giá của một cậu thanh niên lần đầu bước ra đường đua lớn và cả những giây phút huy hoàng khi chiến thắng. Tôi cho Ray Trice xem bức hình ngôi nhà của tôi ở Austin và ngỏ lời mời cô đến chơi một lần. Tôi cũng hân hoan khoe với cô những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc huy hoàng nhất trong sự nghiệp của tôi. Ray Trice lần lượt xem từng bức ảnh và cứ chỉ tay vào hỏi, bức này cậu chụp ở đâu? Tôi háo hức trả lời, cứ như vậy chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Tôi tâm sự với Ray Trice về những vấn đề liên quan đến COVID. Tôi nói với cô về cảm giác lo lắng và cảm thấy áp lực trước những đề xuất của họ. Và tôi không cần lặp lại với Ray Trice. Tôi phải lấy lại sự cường tráng khi xưa của mình. Lance, hãy lắng nghe và yêu thương bản thân mình. Tôi biết là tâm trí cậu giờ đây đang thúc giục cậu quay lại đường đua. Nhưng đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Hãy để cơ thể cậu được nghỉ ngơi để vượt qua cơn bệnh. Tôi miêu tả cho Ray Trice về chiếc xe đạp của mình, từ khung niền, bánh xe đến trọng lượng của mỗi bộ phận, cũng như giá trị và chức năng của chúng. Tôi giải thích cho cô biết rằng một chiếc xe đua rất dễ bị hư hỏng. Chính vì vậy tôi thường phải tháo rời từng bộ phận và mang theo trong hành lý của mình. Tôi biết rõ từng chi tiết và có thể lắp ráp hoàn chỉnh tất cả các bộ phận chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi còn cho cô biết điều đặc biệt là chiếc xe phải tương thích với người lái. Do vậy đôi khi tôi cảm thấy giữa tôi và nó có một sự gắn kết sâu sắc. Khung xe càng nhẹ, xe chạy càng uyển chuyển. Chính vì vậy chiếc xe đua của tôi chỉ nặng khoảng 8 kg. Bánh xe quay sẽ tạo ra lực ly tâm. Lực ly tâm càng lớn, động lực phát ra càng cao. Đó là nguyên lý chủ đạo của môn đua xe đạp. Một chiếc đòn bẩy chuyên dụng được khéo léo lắp vào xe, và nếu chẳng may bị nổ lốp, chiếc đòn bẩy này sẽ giúp tôi nảy chiếc lốp đã hỏng ra ngoài và thay thế một cách nhanh chóng chỉ trong khoảng chưa đến 10 giây. Thế cậu không cảm thấy mệt khi phải ngồi suốt trên xe sao? Ray Trice hỏi. Tất nhiên là mệt chứ. Tôi vừa cười vừa trả lời cô. Tôi nói rằng việc ngồi quá lâu trên yên xe khiến tôi bị đau lưng kinh khủng. Nhưng đổi lại tôi đạt được tốc độ như mình mong muốn. Tay lái của xe chỉ rộng vừa bằng vai của vận động viên. Nó được thiết kế cong xuống thành hình bán nguyệt để vận động viên có thể trụ vững trên bàn đạp khi rướng người tăng tốc. Tại sao yên xe lại được thiết kế nhỏ quá như vậy? Ray Trice hỏi tiếp. Yên xe được thiết kế rất hẹp và trống ở giữa. Lý do là vì một khi phải ngồi trên xe suốt 6 tiếng, cô sẽ không muốn giật gì cọ xát hoặc cản trở sự di chuyển của đôi chân. Vì vậy, một yên xe giường hẹp vừa chắc chắn và thông thoáng sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Thậm chí bộ đồng phục của các cô rơ cũng có mục đích riêng. Chúng được may bằng loại vải khá mỏng và ôm sát người để giúp các cô rơ có thể đạp xe trong mọi điều kiện thời tiết. Về cơ bản, nó như một lớp da thứ hai của họ. Chiếc quần ngắn được may lót một miếng đệm da thuộc ở phía sau và mũi khâu được khéo léo luồn vào trong nhằm tránh cho các cô rơ khỏi bị dị ứng. Khi không còn gì để nói về chiếc xe đạp, tôi tiếp tục giải thích với cô về tác động của sức gió đối với các cua rơ. Tôi kể với cô về cảm giác khi tôi xé gió lướt đi để đổ dốc hay băng trèo. Tôi chia sẻ với Latrice về cảm giác hưng phấn khi được thả mình vào đất trời, thu vào mắt những cảnh vật bao la và cả sự hùng vĩ của dãy Ande. Đó chính là người bạn giúp tôi tiết kiệm năng lượng, đẩy tôi lướt nhẹ trên đường đua. Nhưng cũng có lúc gió lại là một đối thủ ngăn bước đường của tôi. Tôi chia sẻ với Latrice về những đoạn đua vượt đường đèo, khi chúng tôi phải giữ thăng bằng cả người lẫn xe trên đoạn đường hẹp. Dần dần tôi nhận ra, Latrice chính là thiên thần mà cuộc sống đã dành cho tôi. Vào một buổi tối của đợt quá trị thứ ba, tôi nằm trên giường, mắt gần như díp lại, nhưng vẫn cố nhìn dòng hóa chất đang quẩy quẩy nhỏ từng giọt vào cơ thể mình. Latrice vẫn ngồi ngay cạnh tôi. Cô không rời mắt khỏi tôi dù rằng lúc này tôi quá mệt đến nỗi không còn đủ sức để trò chuyện. Cô đang nghĩ gì về Latrice? Tôi thì thào. Liệu tôi có vượt qua được lần này không? Tất nhiên rồi, cậu sẽ vượt qua được mà. Hy vọng là cô nói đúng. Dứt lời, tôi nhắm mắt và thiếp đi. Latrice đứng dậy và ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Lance, tôi mong những ngày này sẽ chỉ là một hồi ức buồn trong cuộc đời của cậu. Tôi không ở đây để bên cạnh cậu suốt phần đời còn lại. Sau khi cậu khỏe lại và rời khỏi đây, tôi hy vọng sẽ không gặp lại cậu nữa. Khi cậu khỏe lại, hãy cho tôi được nhìn thấy cậu trên TV, trên tạp chí, chứ không phải là ở đây. Tôi sẽ giúp cậu bất kỳ khi nào cậu cần, và sau đó tôi sẽ đi. Chính vì vậy, đừng bao giờ từ bỏ Lance à. Hãy tin vào bản thân và mọi người xung quanh cậu. Đây là một trong những lời động viên quý giá nhất mà tôi nhận được, và mãi mãi tôi không bao giờ quên họ, những người đã góp lửa cho trái tim khát khao cuộc sống của tôi. Ngày 13 tháng 12 năm 1996, tôi tiến hành đợt quá trị cuối cùng. Sau khi kết thúc, tôi về nhà.